Khuyên phát tâm Bồ Đề của Ngài Thật Hiền. Và hôm trước và chúng ta đã nói xong 8 cái tâm mà Ngài đã hướng dẫn. Và trong 8 cái tâm đó thì chúng ta lấy 4 tâm, bỏ 4 tâm. Thì hôm nay thì chúng ta tiếp tục đọc đến những cái lý do nào mà chúng ta cần phải phát tâm. Ở trong này có cái danh từ Bồ Đề Tâm đó. Cái Bồ Đề Tâm có nghĩa là cái tâm trong sáng, cái tâm thánh thiện, tâm rất là lành, rất là đẹp. Thí dụ như chúng ta đi đến chùa, chúng ta tu học, đó là một cái thứ phát tâm Bồ Đề. Là vì chúng ta không đến đây vì danh, vì lợi, vì chức quyền hay là vì bất cứ cái gì hết, mà chúng ta đến đây vì một lòng cầu học Phật Pháp, cầu và thăng tiến trên con đường tu để làm an vui hạnh phúc cho bản thân mình, chia sẻ với gia đình và những người thân xung quanh của mình. Ngay cả một vị đi xuất gia cũng không có phải đi tu vì mình muốn mình được làm chức này chức kia. Thì nếu mà những cái tâm đó mà nếu mà nói rộng nữa đó, là chúng ta phát tâm cầu Phật đạo, tức là cầu làm Phật, rồi dưới thì cứu độ chúng sanh, vân vân. Thì trong này có nói tới Ngài dạy nó có 8 thứ tâm. Thì mình chỉ lấy cái tâm chánh, tâm chân, tâm đại, tâm thiên, tâm viên, mà chúng ta bỏ đi cái tâm tà, tâm ngụy, tâm thiên, tâm tiểu. Chúng ta bỏ 4 cái tâm đó. Là vì 4 cái tâm đó là 4 cái tâm làm không có được thăng tiến trên con đường tu của mình. Ở đây Ngài nói tiếp: Bồ Đề Tâm là chúa tể của mọi thứ thiện pháp, phát khởi tất có lý do. Lý do ấy nay nói tóm lược thì có 10 thứ. 1. Nhớ ơn nặng của Phật. 2. Nhớ ơn cha mẹ. 3. Nhớ ơn sư trưởng. 4. Nhớ ơn thí chủ. 5. Nhớ ơn chúng sanh. 6. Nhớ khổ sanh tử. 7. Trọng linh tánh của mình. 8. Là sám hối nghiệp chướng. 9. Cầu sanh tịnh độ. 10. Làm cho Phật Pháp tồn tại lâu dài. Đó là Ngài nói 10 lý do mà chúng ta phát tâm. Bây giờ ở trong đời, Ngài mở đầu bằng câu như thế này: Bồ Đề Tâm là chúa tể mọi thứ thiện pháp. Là vua đó. Bồ Đề Tâm là vua đó. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà chúng ta làm cái gì mà chúng ta không phát khởi bằng từ cái tâm trong sáng này, từ cái tâm lành mạnh này, từ cái tâm thánh thiện này, thì cái việc làm đó nó chưa phải là một việc làm vì lợi ích cho muôn người, mọi loài, mà nó có che một chút danh lợi hay vì cá nhân của mình. Cho nên nói là tâm Bồ Đề này là vua của tất cả các cái thiện pháp. Thiện pháp là các pháp lành, phải không? Mà các pháp lành mà nếu mà không đi với Bồ Đề Tâm thì cái đó chưa được gọi là pháp lành. Giống như mình làm việc gì cho ai mà thiếu tâm từ bi, phải không? Thiếu cái lòng hoan hỷ, thiếu tâm từ bi thì việc làm đó chưa được trọn vẹn, là một việc làm gọi là từ thiện. Làm từ thiện là từ là gì? Thiện là một cái việc làm tốt, phải không? Mà phải từ cái lòng gì? Từ cái lòng thương của mình, cái mới được gọi là từ thiện. mà đi làm từ thiện mà nạt nộ người này, nạt nộ người kia, làm từ thiện mà hò hét với huynh đệ thì chưa phải là từ thiện, vì việc làm nó chưa xuất phát từ cái trái tim thương yêu của mình, mà chẳng qua là mình làm để mình có chút danh, chút lợi, có tiếng tâm gì thôi, cho nên không có được. Chính vì vậy mà Ngài mới nói phát tâm cho tròn đầy là phát cái tâm viên. Là sao? Công phu thì không xả, thấy biết thì không tan. Cái thấy cái biết mình cho nó là số 1. Tu không biết được bao nhiêu, nhưng mà mình thường hay khoe mình tu nhiều, gọi là công phu chưa xả, thấy biết không tan. Thì phát tâm như vậy gọi là phát tâm thiên, còn thiên lệch lắm. Mà phải phát cái tâm mà cho viên là viên tròn. Cái gì mình hiểu biết cũng chưa phải là hoàn hảo, mình phải mở lòng mình học nữa, đến cái chỗ viên tròn thì mới được. Ở đây cũng vậy, làm tất cả cái pháp làm gì thì cũng phải nhớ là phải làm từ cái tâm Bồ Đề, vì tâm Bồ Đề là cái nguồn gốc để phát khởi tất cả các cái thiện pháp. Tâm Bồ Đề là chúa tể của mọi thứ thiện pháp. Bây giờ mình làm việc gì cũng phải có nhân có duyên hết á, không có nhân duyên thì không có làm được. Nhân là gì? Nhân là cái hạt giống. Duyên á là nó trợ giúp cho cái hạt giống đó mỗi ngày mỗi tốt lên. Cho nên á, Bồ Đề Tâm là vua trong các pháp lành. Thí dụ như bây giờ đó, mình là có được cái nhân tốt là mình đi vô chùa, mình là xuất gia, mình nói vậy đi, là cái nhân tốt. Nhưng mà mình cần có cái duyên tốt để trợ cho mình không? Cần. Cần huynh đệ trợ giúp cho mình, cần thầy tổ, cần rất là nhiều cái duyên để mà làm cho cái nhân tu của mình đó, mỗi ngày mỗi tốt. Mình làm một cái vị đến chùa công quả cũng vậy. Mình phát cái tâm tốt rồi, vô chùa làm công quả rồi, mình đang gieo nhân. Nhưng mà những cái duyên xung quanh cũng quan trọng lắm. Thí dụ như mình gặp được một người bạn, mà mình thấy mình gần gũi được người bạn này, người bạn này có thể giúp ích được cho mình rất nhiều. Những cái khi mình buồn, những cái lúc mình có những cái phiền muộn, thì người này an ủi, lân mẫn giúp đỡ cho mình. Đó là cái người đó trợ duyên cho mình. Trợ là giúp, không, người đó trợ duyên cho mình trên con đường tu. Cho nên cái nhân là một chuyện, nhưng mà cũng phải cần có duyên. Duyên là những cái hoàn cảnh xung quanh nó trợ giúp cho cái nhân này mỗi ngày mỗi phát triển tốt. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa muốn làm Phật sự, mà bây giờ Pháp Hòa chỉ mới trồng cái nhân làm Phật sự thôi, mà Pháp Hòa không có cái duyên làm sao quý vị không trợ giúp, thì Pháp Hòa làm cũng không được. Thấy không? Cho nên đó, chư tăng đã phát khởi cái nhân tốt rồi, thì hàng Phật tử tại gia hay những người huynh đệ cùng với nhau và làm gì? Trợ duyên cho nhau. Đó, cho nên đó, nhân duyên nó rất là quan trọng. Và hôm nay cũng vậy, ngày đó bây giờ mình phát tâm nè, mình phát tâm mình tu học, Ngài đưa cho mình 10 cái lý do, 10 cái nguyên nhân để chúng ta phát tâm. Ở trong này Ngài nói cái ân thứ nhất, cái nhân duyên thứ nhất ấy, là gì? Đó là cái nhân nhớ ơn nặng của Phật. Và chúng ta đọc tiếp. Nhớ ơn nặng của Phật là thế nào? Thích Ca Như Lai của ta lúc mới phát tâm đã vì ta mà thực hành Bồ Tát Đạo, trải qua vô lượng kiếp chịu đủ khổ cực. Khi ta tạo tội, Phật đã xót thương, phương tiện giáo hóa mà ta ngu si, không biết tin tưởng, tiếp nhận. Ta đọa địa ngục, Phật càng đau xót, muốn chịu thay khổ sở cho ta, nghiệp ta quá nặng, hết cách cứu vớt. Ta sinh loài người, Phật liền dùng phương tiện làm cho ta gieo trồng thiện căn. Đời đời kiếp kiếp, Phật theo dõi ta, lòng không lúc nào rời bỏ chốc lát. Khi Phật xuất thế thì ta còn chìm đắm, nay được thân người thì Phật đã diệt độ. Tội lỗi gì mà sinh nhầm thời kỳ mạt pháp, phước đức nào lại được dự vào hàng ngũ xuất gia, nghiệp chướng gì mà không được thấy thân vàng của Phật, may mắn nào lại được thân gặp xá lợi của Ngài. Suy nghĩ như vậy mới thấy, giả sử quá khứ không trồng thiện căn thì làm sao được nghe Phật Pháp, không nghe Phật Pháp thì làm sao biết được lúc nào cũng hưởng thụ ân đức của Phật. Ân đức như vậy núi non cũng khó sánh cho bằng, trừ phi phát tâm quảng đại, làm hạnh Bồ Tát, xây dựng Phật Pháp, giáo hóa chúng sanh, dẫu xương tan thịt nát cũng khó mà đáp trả. Đó là lý do thứ nhất của sự phát Bồ Đề Tâm. Trong 10 cái lý do phát tâm thì trong này Ngài đưa ra cái lý do thứ nhất nè.
nghĩ nhớ ân nặng của Phật thì Ngài mới nói không ai xa hết, nói cái người gần nhất của mình là Phật gì? Phật gì? Thích Ca Mâu Ni. Dĩ nhiên là chư Phật quá khứ cũng đã hy sinh như vậy rồi, nhưng mà bây giờ mình nói cái vị Phật gần gũi với mình nhất, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni lúc mới phát tâm đã vì ta mà thực hành Bồ Tát Đạo, trải qua vô lượng kiếp chịu đủ khổ cực. Ai muốn biết Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành khổ cực làm sao trong vô lượng kiếp tu các cái Bồ Tát hạnh đó, thì kiếm quyển Kinh Hiền Ngu mà đọc. Kinh Hiền Ngu do Hòa Thượng Trung Quán dịch, trong đó kể là những mẫu chuyện Ngài phát tâm Bồ Đề tu hạnh Bồ Tát trong nhiều vô lượng kiếp. Thí dụ như có những lúc Ngài làm một cái vị Bồ Tát hiến thân cho cọp đói đó, rồi có những lúc Ngài làm mà thái tử dâng cặp mắt cho người khác, vân vân. Và Ngài đã thực hành rất nhiều cái hạnh tu của Bồ Tát, cho nên ngày nay khi mà Ngài tu Ngài thành Phật. Cho nên muốn trước khi mình làm vị Phật là mình phải tu cái hạnh của Bồ Tát. Hạnh của Bồ Tát là gì? Chịu cực, chịu khổ, hy sinh cho nhiều. Còn bây giờ mình hy sinh chút thì mình đã cho là hy sinh nhiều rồi. Thành thử ra mình tu thì cũng nhiều vậy, nhưng mà không có bao nhiêu đâu so với lại Phật mà tu. Thành thử ra các ngài Đức Phật Thích Ca thôi, không có nói ai xa, thì cũng đã tu rất nhiều những cái hạnh Bồ Tát, chịu cực chịu khổ. Khi ta tạo tội, Phật đã xót thương, phương tiện giáo hóa mà ta ngu si không biết tin tưởng tiếp nhận. Khi mà mình làm ra những cái điều lỗi lầm thì Ngài lại phương tiện hướng dẫn cho chúng ta những cái phương pháp, những cái phương tiện khéo léo để cho chúng ta tiếp nhận. Nhưng mà chúng ta lại là những người ngu si. Cái chữ ngu si mình nghe thì có vẻ nặng nề, nhưng mà thật sự chữ ngu nó chỉ có nghĩa là lầm. Chữ si nghĩa là mê. Nếu mình dịch thẳng là chữ mê lầm. Chứ còn ví dụ như mình đi chợ mình mua lầm món gì về đó, cái thì cha mẹ hay mắng ngu quá, phải không? Thì cái chữ ngu này nó có nghĩa là mình mua nhầm cái đồ, lầm đồ giả. Tại sao ngu? Là vì mình cứ là nhìn lầm mọi thứ, phải không? Thí dụ như bây giờ đó, Phật nói cuộc đời này cái gì mà có hình tướng mà có hoại diệt, phải không? Có hình tướng là có hoại diệt ngay cả cái thân của mình. Thí dụ mình nói vậy đi, nhưng mà mình lầm, mình cho thân mình là thiệt, cho nên đó rồi thì ai mà đụng tới mình thì mình cũng hơn thua đầy đủ đó. Rồi cái gì mình cũng cho mình nhìn lầm, cho nên ngài một vị thiền sư Việt Nam mình đó làm ra cái nghi thức sám hối sáu căn đó, trong đó có nói là nhầm, gọi là ngắm, quên ngắm trăng thật, không có cái trăng thật thì mình quên ngắm. Cho nên cái chữ ngu này là lầm. Mà khi mà lầm rồi á thì kế đến tiếp là gì? Là mê, cho nên gọi là si. Ngu si mà dịch ra tiếng Việt một đơn giản là vừa lầm mà vừa mê. Chính mê cho nên nó nhìn lầm, và vì nhìn lầm cho nên mê tiếp. Cho nên hai cái chữ ngu si đó nó liên tiếp với nhau, nó hỗ trợ cho nhau. Có nhiều khi á, mình làm những cái điều lỗi thì người khác giúp đỡ cho mình, an ủi mình, nhưng mà mình cũng do cái gì? Do cái lầm mê của mình mà chúng ta không có biết tiếp nhận. Nói nghe thì lúc đó mình cũng gật đầu, mình cũng cho là phải, nhưng mà rồi buông rồi thì sao? Mình cũng đâu vào đó. Cho nên á, Phật á, lại là cái người sao rất là cực, cứ phải vì mình mà cứ lăn xả vào. Bồ Tát Quan Âm cũng vậy, Bồ Tát Địa Tạng cũng vậy, các ngài cứ phải lăn xả hoài, là bởi vì chúng ta hết tạo cái này rồi tới tạo cái kia mà lo hoài lo không xong. Cũng giống như là cha mẹ cứ lo cho hết đứa này tới lo cho đứa kia, gia đình đứa này nó mới ổn ổn một chút cái đùng cái nghe đứa kia nó rụt rịch, cái chạy qua nhà đứa này an ủi nó một chút cái tới nhà đứa khác nó rụt rịch, cứ như vậy mà hoài. Mình nói gần thôi, đừng nói chi mà nói xa. Đấy không? Còn nếu mà nói về cái khổ, cái lỗi lầm của mình thì mình tạo rất là nhiều. Mà Phật thì cứ phải đem cái phương tiện. Phương tiện là gì? À, chữ phương là phương pháp, chữ tiện là tiện lợi. Đem những cái phương pháp là rất là thiết thực, tiện lợi nhất mà giúp cho mình. Nhưng mà chúng ta cũng không có biết tiếp nhận. Không? Cho nên đó, mình nhìn ở trong đời của mình cũng có rất nhiều những cái hoàn cảnh như vậy. Có nhiều gia đình khổ, có những cặp vợ chồng khổ, rồi mình ngồi xuống mình nói phải, nói quấy. Khi mình có mặt ở mình ở đó, người nào cũng gật gù, thấy cái lỗi của mình, thấy cái quấy của mình. Nhưng mà mình bước ra cửa mình đi về rồi, chừng 3 tiếng sau là đằng kia làm sao? Tiếp tục nữa. Thành thử ra mình cứ phải chạy tới chạy lui hoài là vậy. Phải không? Ta đọa địa ngục, Phật càng đau xót. Phật đâu có nỡ thấy mình đọa địa ngục đâu. À, Phật càng đau xót, muốn chịu khổ, muốn chịu thay khổ sở cho ta, nhưng nghiệp ta quá nặng, hết cách cứu vớt. Ta sinh loài người, Phật liền dùng phương tiện làm ta, cho ta gieo trồng thiện căn. Bây giờ khi mà mình đọa địa ngục rồi, mình hết khổ rồi, mình được sinh làm người, thì Phật lại phương tiện giáo hóa độ cho mình ngay trong kiếp người này. Hồi nãy mình nói hai chữ phương tiện rồi đó, mà ở trong này nó là phương tiện làm cho ta gieo trồng thiện căn. À, gieo trồng thiện căn là sao? Tức là ngài thấy ví dụ như người nào mà tâm còn ích kỷ nhỏ nhoi thì ngài lại dạy làm cái gì? Bố thí, phải không? Người nào mà không có được siêng năng thì ngài lại dạy tinh tấn, à, gọi là giải đãi. À, ngài dạy tinh tấn. Rồi thấy người nào á mà nghiệp chướng nặng nề thì ngài lại dạy phải lại sám hối, thí dụ vậy. Người nào mà nghiệp sát quá nặng thì ngài dạy phải phát tâm từ bi, à, ăn chay. Người nào mà đa dục thì ngài niệm, ngài dạy người đó phải quán bất tịnh, vân vân. Mình nói ví dụ như vậy. Cho nên Đức Phật đem tất cả những cái phương tiện để mà hướng dẫn cho mình, đủ kiểu phương tiện hết. Còn bây giờ mình cũng phương tiện dữ lắm, nhờ phương tiện của mình á làm cho mất người hết trơn chứ không có thêm người. Phật á thì phương tiện để đem người trở về trồng cái thiện căn. Còn mình bây giờ mình đệ tử Phật không biết mình làm sao, càng ngày á thì người ta càng xa lắm mình, không biết mình phương tiện kiểu nào không hiểu, phải không? Thành thử ra hai cái đó là mình thấy giữa mình với Phật cũng có khác. Đời đời kiếp kiếp Phật theo dõi ta, lòng không lúc nào rời bỏ chốc lát. Phật nhìn mình nó giống như là một người cha, một người mẹ mà theo dõi từng cái bước chân của đứa con đi vậy. Lâu lâu nó bắt cái phone lên, nó nói chuyện cái mình để ý cái nó nói với ai. À, cái trạng thái nó nói vui hay là buồn, giận dữ như thế nào, đủ kiểu hết. Rồi nó đi mình cũng bước ra cửa mình nhìn coi nó leo lên xe của ai. Rồi khuya mình cũng ngồi đó mình chờ coi nó bước xuống xe của người nào. Lâu lâu mình phải check cái phone của nó vừa gọi ai, cái số nào nổi lên để mình ghi lại, để mình theo dõi nó, vân vân. Tại vì khi mà đứa con mà nó không có chịu chia sẻ với mình cái gì hết thì người cha người mẹ chỉ biết theo dõi con để coi con mình nó tốt, nó xấu, nó nên, nó hư như thế nào. À, Phật theo dõi mình vậy đó. Tức là thương quá, không muốn mình lầm đường lạc bước. Khi Phật xuất thế thì ta còn chìm đắm, nay được thân người thì Phật đã diệt độ. Điều này đúng không? À, khi mà Phật còn trên đời để thuyết pháp cách đây hơn 2500 năm thì lúc đó không biết mình trầm luân ở kiếp ở chỗ nào. Rồi bây giờ mình được làm thân người thì Phật đã diệt độ. Ngài Huyền Trang khi mà ngài đến Ấn Độ rồi thì ngài đi chiêm bái các cái thánh tích đó, thì ngài mới thấy bây giờ chỉ còn là những cái thánh tích hoang phế. Thì trong lòng ngài rất là đau buồn. Thì trong khi như vậy thì ngài có viết ra bốn câu kệ, một cái bài kệ bốn câu như thế này: Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật tịch diệt, áo não thử thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Tức là Phật tại thế thời, Phật tại thế thì con trầm luân, nay được thân người Phật diệt độ, áo não thử thân đa nghiệp chướng, là buồn thương thân phận nhiều nghiệp chướng. Bất kiến Như Lai kim sắc thân, không có thấy được cái thân sắc vàng của Như Lai. Đó là bốn cái câu kệ mà do Ngài Huyền Trang viết lên để nói lên cái tâm trạng buồn khi mà mình không có được diện kiến với Đức Phật. Cho nên Ngài mới nói trong này cũng lấy là cái ý đó: khi Phật xuất thế thì ta còn chìm đắm, nay được thân người thì Phật đã diệt độ. Bây giờ nói xong rồi, bắt đầu phải trách nè: tội lỗi gì mà phải sinh nhầm thời kỳ mạt pháp? Phật pháp có ba thời kỳ. Thứ nhất là chánh pháp, thứ hai là tượng pháp, thứ ba là mạt pháp. Chánh pháp là gì? Là cái thời kỳ Phật pháp rất là hưng thịnh, con người còn tu hành tinh tấn và ai cũng làm đúng như những cái lời Phật dạy. Cái thời kỳ đó gọi là thời kỳ chánh pháp. Rồi khi nào một thời gian rất là lâu sau thì bắt đầu tưởng pháp. Tưởng là gì? Tưởng là tương tự, nhìn nó na ná thôi, không, nhìn thì giống như Phật pháp nhưng mà thiệt sự không phải là Phật pháp. Giống như bây giờ mình đi mua đồ, mình mua hàng vậy. Những cái nước ở đâu giả hay không, nhìn y như là thiệt vậy đó. Nhưng mà tới hồi mà mình mua xong rồi mình về mình lật đường kim mũi chỉ ra thì mình biết cái này là đồ giả. Nó chỉ na ná, nó giống, nó tương tự như vậy thôi. Cho nên gọi là tượng pháp, giống thôi chứ chưa phải. Rồi thời kỳ của mình bây giờ là gì? Là mạt pháp. Nói chữ mạt pháp ở đây cũng có nghĩa là khi con người còn không hành đúng những cái chánh pháp nữa thì lúc đó nó mạt. Chứ thật ra Phật pháp thì không có mạt, lúc nào nó cũng vậy thôi. Nhưng mà tại con người không biết trân quý, con người không có biết tôn trọng, chúng ta không có biết thực hành cho đúng thì lúc đó nó mạt. Vậy thôi, chứ còn Phật pháp thì lúc nào cũng như vậy. Và khi mà không còn ai mà biết tôn trọng thực hành thì là mạt thôi. Giống như gia đình hồi xưa ở nhà mình ở Việt Nam có một cái từ đường rất lớn, rồi giờ con cái tung ra nước ngoài hết, hoặc là không có còn biết giữ gìn như vậy nữa thì bỏ hoang, bỏ phế. Thì giờ cái nhà mình nó nhìn nó là sao? Nó rất là eo ụt, nó rất là cũ kỹ. Tội lỗi gì mà phải sinh nhầm thời kỳ mạt pháp? Nhưng mà Ngài nói lại chút nữa: phước đức nào lại được dự vào hàng ngũ xuất gia? Mình sinh nghe thời mạt pháp rồi đây nè, nhưng mà may phước còn được làm cái người tu. Cho nên quý Phật tử mà chưa có thể nào mà trọn đời đi xuất gia được thì chư tổ lại phương tiện nữa. Đã phương tiện nghe, phương tiện làm gì? Phương tiện cho mình đi xuất gia gieo duyên. Đó, phương tiện xuất gia gieo duyên mà không phải gieo nhiều nữa, gieo có 10 ngày thôi. Mà mình còn sao? Mình còn trồi lên hụt xuống, mình còn èo ụt đủ thứ. Đó, chỉ nhiêu đó thôi. Là mình thấy là sao? Cái sự tu hành của mình nó còn rất là nhiều những cái chướng ngại. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm võng mãnh, cái tâm phát tâm võng mãnh của mình đó, nó chưa có được đầy đủ. Và cái thiện căn của mình đó, cái thiện căn và thiện duyên của mình chưa có trồng đầy đủ. Cho nên đó, các ngài nói sao? Phải phương tiện làm cho ta gieo trồng thiện căn. Phương tiện gieo trồng thiện căn là bày ra những cái chuyện đó. Ví dụ như tu 3 ngày, tu 5 ngày, tu 4 ngày, tu 2 ngày, để cho chúng ta gieo trồng cái thiện căn. Cái khóa tu xuất gia gieo duyên 10 ngày thôi, có 10 ngày thôi, mà gọi là 100% mà tu mà trọn vẹn thì được ít thôi. Còn rồi bây giờ có một số mình phải phương tiện nữa để gieo trồng thiện căn mà. Làm sao? Ai tu được 2 ngày cũng quý. Thậm chí có người tu quý kem thôi, tu ngày thứ bảy chủ nhật thôi, mà cũng không có chọn hai cái quý kem nữa, không? Chiều chủ nhật cái xin đi về, thí dụ như vậy. Nhưng mà đó là phương tiện để cho chúng ta gieo trồng thiện căn. Nếu như không phương tiện, không mở cánh cửa phương tiện thì chúng ta hoàn toàn không có gieo trồng. Mà không gieo trồng thì không tốt tươi, không có kết quả được. Vì vậy cho nên á, mình phải biết nếu như mình đã là được, mình được làm một người xuất gia chính thức. Đó là đại phước của mình, đại phước trong cái thời kỳ mạt pháp. Còn nếu mà chúng ta không đi xuất gia được, mà chúng ta cố gắng, chúng ta tranh thủ để mà chúng ta có thể tham dự được 10 ngày xuất gia gieo duyên, đó là một cái phước nữa của mình. Còn nếu như không được nữa thì chúng ta cũng cố gắng sắp xếp như thế nào để chúng ta gieo trồng một chút xíu nào đó trong suốt 10 ngày đó. Quý vị có hiểu và nói ha? Vì vậy cho nên lý do tại sao mà Pháp Hòa phải nói cái này, vì Pháp Hòa muốn nói cái này để cho chúng ta nắm cho vững, để chúng ta khởi cái tâm bồ đề cho dũng mãnh, để chúng ta chuẩn bị cho cái khóa tu 10 ngày sắp tới. Mà một khi mà chúng ta đi vào trong khóa tu đó rồi, là dứt khoát chúng ta phải hành trì cho miên mật, giống như là Phật theo dõi ta không phút nào rời bỏ. Thì bây giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải để hết tâm tư của chúng ta vào cái chuyện tu hành trong 10 ngày đó, không phút nào rời bỏ. Cứ luôn luôn là biết là Phật đang quan sát mình, và mình đang dõi mắt theo con đường của Phật, theo cái hành trạng của Phật để chúng ta tu. Để 10 ngày đó chúng ta quả thật đã trồng cái hạt, cái căn lành vào cái mảnh đất tốt. Rồi cứ mỗi năm như vậy, chúng ta được cái duyên thù thắng, chúng ta lại trở về. Rồi 10 ngày đó mỗi ngày chúng ta tiếp tục sám hối, tụng kinh, để làm gì? Để trợ duyên cho 10 ngày tu học đó. Cho nên Pháp Hòa cũng khuyên đại chúng, kể từ giờ phút này, là ai mà có cái chí nguyện muốn đi tham dự một trong những 10 ngày đó thì phải sám hối. Mỗi ngày lại Phật sám hối, cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát, chư hộ pháp thiện thần gia hộ cho con có đầy đủ sức khỏe, bình an, thuận duyên để cho con tu học cái khóa xuất gia gieo duyên 10 ngày. Không phải là nhiều khi đi vô rồi nó bắt đầu có bệnh, cứ duyên sự đủ chuyện hết, mà nó làm cho mình nghĩa là rất là dễ thối chí. Có nhiều khi mình nôn nức lắm, ôm sách tới nghĩa là cái ngày đó là mình nôn nức lắm, mà vô đụng chuyện chút cái mình nói thôi để tôi về tôi tu, tôi bộ tu ở nhà khỏe hơn, vân vân. Thành thử ra mình phải làm sao? Mình phải có cái tư duy gọi là chánh tư duy, không có để cho những cái ngoại duyên nó làm chi phối mình. Phước đức nào lại được dự vào hàng ngũ xuất gia, nhưng mà nghiệp chướng gì không được thấy thân vàng của Phật. Thôi bây giờ mình không thấy thân vàng của Phật, nhưng mà mình còn thấy được cái gì? Còn thấy được xá lợi của Ngài, đó là phước rồi đó, thấy không? Mình còn được gặp xá lợi của Ngài để mình đảnh lễ, mình chiêm bái, đó là cái phước rồi đó. Suy nghĩ như vậy mới thấy, giả sử quá khứ không trồng thiện căn thì làm sao được nghe Phật pháp. Điều này đúng không? Nếu đời trước mà chúng ta không có gieo trồng thiện căn thì chúng ta không có gặp nhau trong giờ phút này. Bây giờ quý vị nghĩ, thôi đừng có nói chi những cái thành phố lớn, thành phố của mình ở đây là thành phố nhỏ, dân thì ít, Phật tử cũng không bao nhiêu. Rồi bây giờ chúng ta cùng với nhau trồng thiện căn được ít hay nhiều? Le khoe. Cho nên đời trước mình cũng trồng thiện căn dữ lắm, cho nên đời này chúng ta còn được gặp nhau trong những cái pháp hội, trong những cái duyên thù thắng như thế này. Cho nên á, mình mà không có gieo trồng thiện căn thì bảo đảm mình không có gặp nhau. Mà cũng chưa chắc ngày hôm nay mà ngồi lại, ngày hôm nay ngồi đây, rồi ngày mai hay là tuần sau còn gặp y chang như vậy, không bao giờ, không có chắc. Thí dụ như bây giờ quý vị cứ mỗi năm mà đi giữ cái khóa tu xuất gia gieo duyên, năm trước thì bao nhiêu đó, mà năm sau thì thế nào thì cũng như đó, nhưng mà hụt đi một hai người, vì năm đó cái người đó có chuyện không đi được, hoặc là người đó là không còn, vân vân. Cho không có chắc gì mà ngồi chúng ta gặp nhau như thế này mà chúng ta gặp lại được. Hồi trước Pháp Hòa đi tu học ở bên Pháp, thì có rất nhiều những cái huynh đệ mà cùng một lúc, một thời với mình học, rất là vui. Mà thiệt sự cho tới giờ phút này chưa có bao giờ gặp nhau đầy đủ. Những người mà ngày xưa cùng một lúc với mình, bây giờ mong được gặp nhau để mà thăm hỏi hay là hàn huyên tâm sự, hay là để mà có những giờ phút thoải mái với nhau, không có đủ. Thiếu người này thì vắng người kia, không có đủ. Cho nên đó, mà chúng ta mà được ngồi lại với nhau như vậy thì quả là một cái thiện căn mà chúng ta đã gieo trồng, phải không? Tại sao cái nơi mà lúc nào cũng có những cái điều kiện cho chúng ta học hỏi giáo pháp nhưng không mấy người đi giữ, không mấy người đi nghe, và trong cái đó những cái nơi mà người ta không có thì người ta là sao? Người ta khao khát, người ta mong muốn, giống như là hạn hán mà chờ mưa. Còn mình bây giờ ở đây thì sao? Có nhưng không có biết quý, là tại vì mình nghĩ là nó lúc nào nó cũng có và nó dư nó thừa. Hoặc giả bây giờ phương tiện nghe băng giảng dễ quá, mình không nghe bữa nay cũng sao, có băng, phải không? Chẳng những có CD, rồi giờ có DVD, rồi chẳng những vậy mà bây giờ muốn cái gì lên internet cũng có hết, thí dụ vậy. Cho nên chúng ta cũng có cái tâm hơi ỷ lại đó. Nhưng mà đó cũng không sao, vì biết rằng người đó cũng còn có trọng thiện căn, chịu khó nghe Phật pháp. Chứ còn mà bây giờ mà những thứ mà không phải Phật pháp cũng nhiều lắm, thấy không? Mà người nào mà còn chịu khó mà nghe Phật pháp nó cũng là hiếm rồi đó. Chứ giờ mà lên xe mà thiếu gì điều kiện để mà bỏ những cái, để những cái dĩa không phải là Phật pháp vô để mà nghe, nhưng mà cũng còn may mắn là cũng còn biết hướng về Phật pháp, nghe Phật pháp để chuyển hóa đời sống hàng ngày cho nó tốt đẹp hơn là cũng quý rồi. Không nghe Phật pháp thì làm sao biết được lúc nào cũng đang hưởng thọ ân đức của Phật. Mình mà không có nghe Phật pháp đó, thì mình sẽ bị lu mờ, mình sẽ quên lãng là cái điều kiện hạnh phúc mình đang có. Mà nhờ nghe Phật pháp cho nên mình mới thấy được mình đang sống như thế nào. Có nhiều người đang có hạnh phúc mà không biết, nhưng mà tình cờ nghe được bài giảng, hạnh phúc của mình là đang có một cái mái gia đình, đang có những người thân xung quanh mình, trực giác ngộ, chợt tỉnh cơn mê, đỡ lắm đó. Cho nên nó có nghe Phật pháp. Nếu không có nghe Phật pháp thì không bao giờ chúng ta biết được chúng ta đang hưởng ân đức của Phật. Ân đức của Phật là gì? Là những lời dạy của Ngài còn truyền lại, rồi chư tăng là những người tiếp nối để truyền đạt lại cho mình. Rồi bây giờ ân đức như vậy, núi non cũng khó sánh bằng. Trừ khi nào, bây giờ muốn đền ơn Phật phải làm sao? Trừ khi nào mình phát tâm quảng đại làm hạnh Bồ Tát, phát cái tâm cho rộng. Kỳ trước mình nói đó, tâm mà rộng như hư không thì việc làm mới như hư không. Mà việc làm như hư không thì chắc chắn cái quả nó cũng như, quả cũng như hư không. Cho nên mình đừng có lo, phải không? Mình thường hay nói đó, mình ăn hết chứ người ta ăn thì còn. Mình có cho người ta chừng nào, mình cho người ta nhiều chừng nào thì mình cũng sẽ hưởng nhiều chừng đấy. Nói như vậy để cho chúng ta biết rằng cái nhân chúng ta gieo như thế nào thì cái quả nó sẽ đến chúng ta như vậy. Nhưng mà chúng ta không cần phải mong chờ, bởi vì khi cái nhân nó đầy, cái nhân, cái duyên nó chín mùi thì tự nhiên cái quả nó tới. Chúng ta không muốn cũng được. Cho nên khỏi cần trông chờ gì hết, cứ việc làm thôi. Phát cái tâm cho rộng lớn, làm được việc gì cho ai thì chúng ta cứ làm, mà không cần phải đặt điều kiện gì với ai hết. Phát cái tâm cho rộng lớn để làm gì? Để làm cái hạnh của Bồ Tát. Hạnh Bồ Tát là mở ra một con đường giác ngộ cho người. Bất cứ lúc nào chúng ta làm được gì cho ai, chúng ta làm. Chúng ta khơi cho người ta được một cái ý thức gì, chúng ta cứ khơi. Hướng dẫn được cho người ta một câu nào, chúng ta cứ hướng dẫn. Chúng ta không, nếu mà chúng ta nói là chúng ta không biết thuyết pháp, nhưng mà cái gì chúng ta học hỏi được, chúng ta biết được mà người kia không biết, chúng ta mở cái tâm chúng ta ra chỉ cho người đó ngay trong cái giờ phút đó. Thí dụ như giờ mình đi vô nhà thương mình thăm bệnh, bây giờ cái người kia đang trong cái cơn hoảng sợ bệnh tình của họ, và chúng ta ngồi kế bên, chúng ta nói như thế nào, khuyên lơn an ủi như thế nào, để cho cái tâm nó bình lặng xuống. Đó, chúng ta đang mở cho cái người đó, chúng ta đang mở cửa cho người đó, chúng ta đang làm cái hạnh của Bồ Tát là xoa dịu con người đang đau khổ. Hoặc là nhiều khi có những đứa trẻ nó làm những cái điều không đúng, rồi mình nói là thôi, khuyên hoài cũng vậy, nhưng mà chúng ta cứ phải làm, cứ phải khuyên thôi. Một lời khuyên của mình á, mà có gieo rắc cho người ta, thì coi như mà mình đã làm được những cái việc, cái bổn phận mình cần làm. Còn cũng phải tùy theo cái nghiệp duyên của cái người đó, nhưng mà chúng ta cứ mở lòng để chúng ta làm, nói được cái gì chúng ta nói, xây dựng Phật Pháp, giáo hóa chúng sanh. Chúng ta xây dựng Phật Pháp bằng cách nào? Không phải chùa to, Phật lớn. Nếu mà mình nhìn đạo Phật qua cái hình thức như vậy đó, là chúng ta nói, khi nào mà thấy chùa chiền đã dựng lên rất nhiều, chùa nào bây giờ cũng rất là to, rất là lớn, mà chúng ta cho nó là đạo Phật đó, là chúng ta chỉ còn rất là sơ sài. Nhìn đạo Phật như vậy sơ sài lắm. Đạo Phật không phải chỉ có cái chùa lớn, cái Phật to đâu. Cái đó chỉ là cái bề thế, cái mặt ngoài đó. Nhưng mà chúng ta phải làm sao xây dựng được Phật Pháp, truyền bá được lời dạy của Phật, sống cho trọn vẹn được những gì Phật dạy, và chúng ta gọi là người xây dựng Phật Pháp. Huynh đệ chúng ta có thương nhau được, có nâng đỡ nhau được trên con đường tu, và không để cho người đó bị những cái ma chướng, những cái gọi là ngoại đạo họ chiêu dụ, thì cái đó chúng ta mới gọi là người xây dựng Phật Pháp. Cho nên mình ở đây cái hoàn cảnh mà gọi là liên lạc với nhau đó, tuy nó không có do, tuy nó có đầy đủ, nhưng mà nó có một cái điều là gì? Chúng ta ai cũng có những cái công việc bận rộn, nhà nào cũng có những công việc rất là nhiều, cho nên chúng ta ít có liên lạc với nhau được. Và lâu lâu chúng ta nghe lại cái người đó thì giờ người đó không còn nữa, hay là người đó đã sa ngã qua một cái con đường khác và không còn cùng một con đường với mình nữa, vân vân. Thì chừng đó chúng ta buồn. Nhưng mà chúng ta biết, khi mà chúng ta thấy như vậy thì tự thân chúng ta cố gắng tu tập như thế nào, và chúng ta lân mẫn, chúng ta xoa dịu những cái người bạn hữu của chúng ta như thế nào, để mà giữ gìn người đó cùng một con đường với mình, gọi là giác đạo. Giác đạo tức là cái đạo giác ngộ, Phật đạo. Cho nên Bồ Tát đạo cũng có nghĩa là cái con đường giác ngộ. Và chúng ta làm cái việc của Bồ Tát là chúng ta làm sao giữ được cái người đó chung một con đường với mình, cái đó cũng là rất quý. Chúng ta phải xây dựng Phật Pháp, giáo hóa chúng sanh, thì dẫu xương tan thịt nát cũng khó mà đáp trả. Hồi nãy giờ Ngài nói lên những cái ân đức của Phật. Bây giờ muốn đền ân đức của Phật thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, xây dựng Phật Pháp, giáo hóa chúng sanh. Đó là lý do thứ nhất của sự phát Bồ Đề Tâm. Giờ Ngài nói rồi đã cho mình biết là một lý do, một trong 10 lý do mà chúng ta phải phát tâm tu cho giỏi, đó là mình nhớ nghĩ ân đức của Phật. Bây giờ muốn đền ân đức của Phật thì chúng ta phải phát tâm Bồ Đề, làm Bồ Tát Đạo, rộng độ chúng sanh, xây dựng Phật Pháp. Thí dụ như vậy, chúng ta xây dựng Phật Pháp là mỗi một người Phật tử chúng ta ý thức. Chúng ta đừng có nói rằng không mở thì chợ cũng đông. Rồi nếu mà cái câu kế là sao? Dạ. Cái gì mà con, cái gì con có mợ hả? Cái câu gì mà có mình thì cũng không có vắng bữa nào gì đó. Không mợ thì chợ cũng không bữa nào. Phong hòa phải sửa lại câu thứ hai. không mở thì chợ cũng đông, có mở thì chợ sẽ đông hơn nhiều. Phải nói như vậy. Chứ còn mình nói không có tôi thì không, cũng vậy thôi, cũng sẽ à, không có tôi thì người ta cũng đông như vậy thôi. Không, nói sao vậy sao được, có mở thì chợ sẽ đông hơn nhiều. Thêm một người là thêm một sức mạnh. Quý vị thấy ma nó có chừa cho ai không? Không có bỏ ai. Con nít nó cũng kêu, mà người trẻ người già vẫn kêu, vì nó lúc nào nó cũng muốn dâng ma cho đông. Không, còn Phật á, thì cũng đâu có bỏ ai đâu. Nam phụ lão ấu vì gì cũng độ đầy đủ. Cho nên mình xây dựng Phật Pháp là tự mình ý thức sự có mặt của mình, cái sự đóng góp của mình là xây dựng ngôi nhà Phật Pháp. Mà mỗi một lần mình có mặt với nhau là mỗi một lần mình làm cho đạo tràng được hưng thịnh. Rồi chúng ta cùng nhau thực hành Phật Pháp là làm cho Phật Pháp trường tồn. Vì sao? Vì mỗi vị siêng tu lời Phật dạy. Mỗi vị siêng tu lời Phật dạy, bao nhiêu người nghe đến chốn này, hoặc ở trên đất liền hoặc hư không, thường với người đời sanh từ tâm, ngày đêm tự mình nương Pháp ở, nương vào cái giáo Pháp đó trong ngày đêm là xây dựng Phật Pháp như vậy đó. Đó là lý do thứ nhất để chúng ta phát tâm. Và lý do thứ hai Ngài nói là nhớ ơn cha mẹ. Ngài nói tiếp: thương thay cha mẹ, sinh ta cực nhọc 10 tháng 3 năm, thai mang bú mốm, nhường khô nằm ướt, nuốt đắng nhả ngọt mới được thành người. Đã đặt hy vọng tiếp nối gia phong, lo phần tế tự. Vậy mà ngày nay ta xuất gia làm xưng thích tử, nhục hiệu sa môn, đồ ngon vật ngọt đã không cung phụng cúng tế chạm dẫy, càng không chu tất. Sống ta không có khả năng nuôi dưỡng cơ thể, chết ta lại bất lực trong việc tiếp dẫn nghiệp thức. Phương diện thế gian ta đã rất hại, phương tiện xuất thế ta lại vô ích. Hai đường bất cả thì tội nặng khó mà thoát cho khỏi. Suy nghĩ như thế mới thấy chỉ còn cách thường hành Phật đạo trong trăm ngàn đời kiếp, khắp độ chúng sanh trong mười phương ba đời. Như vậy thì không phải chỉ cha mẹ một đời mà song thân nhiều kiếp đều được siêu thoát, không phải chỉ song thân một người mà cha mẹ tất cả cùng được siêu thăng. Đó là lý do thứ hai của sự phát Bồ Đề Tâm. Ngài nói lên cái ân đức của cha mẹ nè. 10 tháng 3 năm thai mang bú mốm, tức là thai gì nói là 10 tháng cư mang, thấy không? Rồi 3 năm nuôi dưỡng đó, nhường khô nằm ướt, cái điều này thì ai cũng biết hết rồi. Nuốt đắng nhả ngọt, cái gì mà đắng khổ thì mình nuốt hết, mình chừa cái ngọt cái ngon lại cho con. Nhờ vậy mới được thành người. Đã đặt hy vọng tiếp nối gia phong, tức là cha mẹ mình nuôi lớn lên là hy vọng mình sẽ là người tiếp nối, nhưng mình không làm điều đó. Mình làm cái gì? Mình đi xuất gia. Nhưng mà ở đây là Ngài trách người xuất gia chút. Ngài nói: vậy mà ta đã xuất gia làm xưng thích tử. Làm là làm gì? Đây là làm dụ. Chữ thích tử là sao? Con nhà họ Thích. Bởi vì cái chữ Sakya mình âm là Thích Ca. Quý vị hiểu không? Sakya mình âm là Thích Ca, là đó là họ. Rồi bây giờ tất cả người tu ai đi xuất gia rồi thì cũng lấy chữ Thích đứng đầu. Chữ Thích đó là lấy cái họ của Đức Phật, họ Thích Ca. Thích Ca là âm từ cái chữ Sakya. Bây giờ nếu mà mình chữ Thích là mình nói tắt thôi, chứ nếu mà mình nói cho đủ phải là Thích Ca, bây giờ âm từ cái chữ Sakya mà. Mà không lẽ bây giờ nó Thích Ca Pháp Hòa thì nghe nó kỳ kỳ không? Thì bỏ bớt chữ, lấy chữ Thích để mình nói tắt thôi. Thì tất cả người tu, người nào cũng có chữ Thích đứng đầu hết. Ai đi xuất gia rồi thì có chữ Thích. Thì kể từ lúc đó thì chúng ta được gọi là Thích Tử. Thích Tử là con Phật Thích Ca. Và hồi xưa có cái bài Tán Phật Di Đà, Người ta viết như thế này: chúng thích tử kiền thiền xưng tán, Đức Di Đà chẳng hạn độ sanh. Tức là giờ muốn ca ngợi Phật Thích Ca, Phật Di Đà, nhưng mà ai ca? Con Phật Thích Ca, ca Phật Di Đà. Cho nên với cái câu mở đầu là chúng thích tử kiền thiền xưng tán, kiền thiền là hết lòng, lòng thành xưng tán, xưng tán Đức Phật Di Đà. Đó là cái lời đầu, đó là cái lời giới thiệu, chúng con là những người con của Phật Thích Ca. Giống như xin lỗi mình nói chú bác vậy đó, con là con của chú gì đó, xin ca ngợi bác gì đó, thí dụ vậy. Thì ở đây Ngài mới nói rằng chúng ta là người xuất gia lạm xưng thích tử. Tức là mình ở đây là Ngài nói, là Ngài nói như là một cái cách khiêm cung với bản thân Ngài, thì Ngài cũng cho Ngài là người lạm xưng thích tử, chứ không phải Ngài quở mình không đâu, thấy không? Nhưng mà Ngài cũng chính, Ngài cũng tự Ngài nhận Ngài là người lạm xưng thích tử. Đó là một cái câu hết sức là khiêm cung. Và Ngài cũng nhắc nhở chúng ta, bây giờ mình mà được đi vào hàng ngũ người tu rồi thì mình lại là cái người xưng mình là thích gì đó, nhưng mà thật sự ra nhiều khi mình cũng đâu có xứng đáng để mà xưng mình là thích tử gì đó. Đây là lạm xưng. Nhục hiệu sa môn. Sa môn là gì? Sa môn là cái người một cái người tu hành, một cái người chân chánh thì gọi là sa môn. Sa môn là một cái vị tỳ kheo siêng năng tu hành có giới đức, thì cái vị đó được gọi là vị sa môn. Mà cái danh từ sa môn là một danh từ rất là khiêm cung để xưng mình. Cho nên nhiều vị người ta ký tên ở dưới, thay vì người ta để là hòa thượng gì đó, thí dụ vậy, thì người ta hay xưng là sa môn thích gì đó. Sa môn là một cái danh từ tự xưng mình là một người tu hành thôi. Ở đây cũng vậy, có khi mình dùng là chữ tỳ kheo gì đó, mình cũng không dám xưng mình là đại đức gì, hay là hòa thượng gì, thượng tọa gì. Một cái từ khiêm cung thì mình tự xưng mình là tỳ kheo hay là sa môn. Ngày xưa ở bên vào cái thời Kiến Quốc á, vua Tuyên Vương rất là thích nghe thổi kèn. Thì ở trong thời đó có một cái kèn, một cái đờn, nó tên là cái vu. Vu là một loại nhạc khí. Thì ở trong đó có một cái ông tên là Nam Quách. Thì cái ông này á, ông vua mà Tề Vương này á, ông rất là thích nghe thổi kèn. Mà mỗi một lần ông nghe đó là ông thích nghe thổi một lúc một khoảng 300 người. Tức là 300 người đem cái kèn tới rồi thổi cùng một lúc cho ông nghe. Thì ở trong đó có một ông sứ sĩ thổi kèn, ông tên là ông Nam Quách, ông đứng ở trong cái hàng ngũ đó. Vậy mà sau khi mà vua Tề Vương mất thì cái ông vua khác tên là Bẩn Vương lên kế vị. Thì cái ông Bẩn Vương này, ông lại không thích nghe thổi cùng một lúc, ông thích nghe độc tấu thôi. Tức là mỗi ông lên thổi cho ông nghe. Thì khi mà kêu độc tấu lên, từng người lên thổi á, thì cái ông Nam Quách này ông chạy trốn. Quý vị có lý do không? Là bởi vì ông Nam Quách này ông không có biết thổi kèn. Ông chỉ trà trộn vô 300 người đó, rồi người ta, trong khi mà người ta thổi cùng một lúc, ông cũng đưa cái kèn lên thổi. Hiểu ý không? Để mà ông ăn lương, để có lợi lộc. Nhưng mà khi mà kêu từng người lên á, thì ông không có biết, ông trôn mất tiền. Thì từ đó đó, người ta mới có cái danh từ là lạm vu sung số. Lạm là lạm lợi dụng, phải không? Chữ vu là cái nhạc khí đó, sung số là đi vào trong số đông. Và bây giờ mà ai mà lạm dụng số đông mà vô đứng để giơ tay giơ chân rồi lên múa may quay cuồng để mà có một chút lợi lộc, cái anh đó là anh lạm vu sung số. Thì ở đây đó, Ngài cũng muốn nhắc tới cái chuyện gọi là lạm xưng thích tử vậy đó. Bẩn hiệu sa môn. Lẽ ra cái danh từ sa môn rất là trong sáng, nhưng mà người tu muốn giữ gìn, cho nên làm cho cái danh từ đó không có được trong sạch, và người ta miệt thị vân vân. Ở đây là ngài quở trách người xuất gia một chút, thấy không? Rồi bây giờ á, nếu mà nói chung á, chúng ta cũng đều là thích tử hết. Tại vì sao? Bởi vì mình, ai mà đạo Phật mà dưới sự hướng dẫn của Phật Thích Ca thì chúng ta đều là những người thích tử. Ở đây nó có hai phần. Nếu nói trên cái phương diện xuất gia đó, hiểu ý không? Thì nói cái danh từ Sa Môn. Và nếu nói chung hết thì chúng ta là những người thích tử. Có nhiều khi mình là Phật tử nhưng mà mình đã hành xử, mình sống nó không có đúng cái đường lối, cái tinh thần của một người Phật tử. Và chúng ta sống như thế nào đó để cho người ta có đủ những cái lời lẽ, người ta phỉ báng cái con đường tu học của mình. Như vậy là tội nghiệp cho Phật. Thấy không? Phật đã dày công hướng dẫn, và chúng ta là những người con Phật, chúng ta không biết tu, chúng ta đã làm sai để cho người ta phải có những cái lời lẽ người ta phỉ báng mình. Đó là cái lỗi của chúng ta, là cái lỗi lợi lạm dụng xưng mình là đệ tử của Phật. Ở đây là nói như vậy. Cho nên mình phải hiểu hai ý ha. Cái chữ thích tử đây là nói chung cho tất cả những người con Phật, đệ tử Phật. Còn sa môn á, thì nói cho những người tu. Rồi ở đây ngài mới nói tiếp những người tu nè. Mình đi tu rồi á thì đồ ngon vật ngọt không có cung phụng cho cha mẹ. Rồi cha mẹ mà chết á, thì dỗ quải mình không cũng cúng. Có như người đi tu rồi thì lo cho chúng sanh nhiều hơn, lo cho mọi người nhiều hơn. Điều đó là cái tinh thần của người tu. Nhờ ở đây đó ngài muốn nói cho mình biết á, mình đã hy sinh đến như vậy đó. Hy sinh đó, nếu mà giới thế gian người ta nhìn mình đó là mình là phường bất hiếu, là tại vì không có chịu ở nhà lo cho cha mẹ, rồi cha mẹ chết thì không có lo cúng tế, rồi vậy đó. Người ta nhìn mình như vậy, sống đã không có khả năng nuôi dưỡng cơ thể, đó là nói về nuôi dưỡng cha mẹ đó, chết ta lại bất lực trong việc tiếp dẫn thần thức. Nếu mà mình không có tu hành thì mình bây giờ sống mình không nuôi rồi thì ít ra lúc chết mình phải làm gì? Mình phải là những người tiếp dẫn được cha mẹ. Phương diện thế gian ta đã rất hại, tại vì sống không có làm lợi, theo như cái người nhìn mình đó thì mình không có lợi cho thế gian. Phương tiện xuất thế ta lại vô ích, mình tu trong chùa mình là trở thành những người vô ích, chỉ ăn cơm ngày ba bữa, ngày qua tháng lại, không làm được chuyện gì hết. Hai đường bất cả thì tội rất nặng. Hai đường gì? Giữa đường sanh và đường tử, đường sống chết của cha mẹ đó, mình không làm được gì hết. Cha mẹ sống mình cũng lo, cha mẹ chết mình cũng lo luôn. Suy nghĩ như thế, bây giờ chỉ còn một cách: thường hành Phật đạo trong trăm ngàn đời kiếp, khắp độ chúng sanh trong mười phương ba đời. Với cặp mắt nhìn của người thế gian á, người ta nhìn mình là sao? Cha mẹ đời này mình bỏ rơi mà không lo nè, không? Mình không, rồi mình là cái người không có lợi ích cho quốc gia xã hội. Ngày cả ngày Lục Tọa, ngày Quy Sơn, ngài cũng nói như vậy: phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khí ly, bất năng an quốc trị ban, gia nghiệp đốn quyên kế tự, miếng ly hương đạn, thế phát bẩm sư, xa lìa những cái người hàng xóm của mình theo thầy học đạo, cha mẹ thì có không cung phụng ngọt ngon, phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khí ly, lục thân quyến thuộc của mình cũng xa lìa, bất năng an quốc trị ban cũng không phải là cái người có khả năng và an quốc trị ban được. Mình bỏ hết thì mình đi tu, làm được cái việc đó rồi mà tại sao tu cũng đàng hoàng? Ý các ngài nói là ngài bỏ mình vậy đó. Thở đây nè, các ngài mới nói là hồi nãy giờ đó là mình bỏ hết những cái kia là điều rồi, bây giờ phải làm sao? Mình phải độ cho cha mẹ trong mười phương ba đời. Cái đó là chí hiếu. Tại sao vậy? Tại vì cha mẹ đời này chỉ là một đời thôi, nhưng mình có tới vô lượng vô số kiếp cha mẹ, cho nên phải rộng độ chúng sanh. Tại vì khi mà rộng độ chúng sanh á, những chúng sanh đó có thể là cha mẹ của mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, giờ quý vị ngồi đây thì hiện đời này á, quý vị không có bà con quyến thuộc gì với Pháp Hòa hết, nhưng biết đâu đời trước quý vị là ông bà cha mẹ của Pháp Hòa, quý vị là những người thân của Pháp Hòa. Cho nên mà độ được một cái người đó mà siêu thoát đó, cũng chính là mình độ cho cha mẹ mình. Vì vậy người ta mới có cái câu là nhất nhân hành đạo cửu huyền thăng. Một người mà tu hành đó thì ông bà được độ. Chữ độ ở đây có nghĩa là mình độ tất cả chúng sanh, và trong chúng sanh đó có cha mẹ của mình trong nhiều đời nhiều kiếp. Cha mẹ đời này chỉ là một đời một kiếp thôi, còn mình có vô lượng vô số cha mẹ. Thí dụ như biết đâu đứa nhỏ chút xíu đời này, không biết đâu đứa nhỏ đó đời trước nó là cha mẹ của mình. Cho nên khi mà Đức Phật đi ngang cái đống xương khô ở bên đường đó, Đức Phật quỳ xuống Đức Phật lại. Và Ngã Đan mới thấy lạ luôn. Thầy là từ phụ ba phương bốn loài, ai ai cũng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại lại xương khô? Phật mới nói rằng ở trong cái đống xương này có cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh, luân hồi sanh tử tử sanh, lục thân đời trước thi hài còn đây. Ta lễ bái là kính người tiền bối và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa. Cho nên mình độ được một người nào đó cũng có độ ai hết đó, tại vì họ là người thân của mình không. Mà hay chỗ là cũng thấy mình độ ai đó là vì họ đều là những người thân của mình. Mình giúp cho người thân thì mình đâu có tính toán. Chờ ở đây ngài mới nói mình nhìn với cặp mắt hiện thời, với cặp mắt bây giờ thôi, thì mình thấy mình bỏ cha bỏ mẹ, bỏ làng bỏ xóm, không thờ phượng cha mẹ, không cúng quải cha mẹ. Nhưng mà mình có làm một cái việc lớn hơn, đó là mình rộng độ chúng sanh, độ người tử, độ người còn sống. Thí dụ như bây giờ ai còn sống khổ sở gì đó lên gặp quý thầy khuyên lơn an ủi sách tấn tu hành. Người nào qua đời rồi thì mình cũng lo lắng hậu sự cho người đó đàng hoàng, khai thị thần thức cho người đó. Đó là mình độ sanh độ tử. Và độ được người còn sống cũng người đó có thể là cha mẹ mình, rồi người đó đã mất rồi thì mình cũng giúp cho họ, vì biết đâu họ cũng đã là cha mẹ của mình. Cho nên trong này ngài mới nói khắp độ chúng sanh trong mười phương ba đời. Như vậy thì không phải chỉ cha mẹ một đời, mà song thân nhiều kiếp đều được siêu thoát. Quý vị thấy không? Cho nên mình tụng kinh xong mình phục nguyện đó, phục nguyện cho người thân mình hiện đời đó, cuối cùng mình phải nói câu gì? Pháp giới chúng sanh. Tại vì trong pháp giới chúng sanh đó có ai? Có cha mẹ, bà con, thân bằng quyến thuộc của mình. Cho nên mình làm việc gì rồi mình cũng hồi hướng hết á, hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Vì trong pháp giới chúng sanh đó có những người thân của mình. Như vậy thì không phải chỉ cha mẹ một đời mà song thân nhiều kiếp đều được siêu thoát. Không phải chỉ song thân một người mà cha mẹ tất cả cùng được siêu thoát. Chúng ta phải thấy cái đó. Cho mình độ được người nào, mình cũng thấy đều họ là người thân của mình đó. Họ là những người thân của mình. Đó là lý do thứ hai của phát Bồ Đề Tâm. Bây giờ mình lý do thứ ba để phát Bồ Đề Tâm. Nhớ ơn sư trưởng là thế nào? Cha mẹ tuy sinh dưỡng thân ta, nhưng nếu không có sư trưởng thế gian thì không biết lễ nghĩa. Không có sư trưởng xuất thế thì không hiểu Phật Pháp. Lễ nghĩa không biết thì khác gì cầm thú. Phật Pháp không hiểu thì cũng như phàm tục. Nay ta được biết qua lo về lễ nghĩa, được hiểu sơ lược về Phật Pháp, giới Pháp được thấm mình cà sa phủ thân, hết thải ân đức đều nhờ sư trưởng mà có được. Vậy nếu ta chỉ cầu quả vị nhỏ nhặt thì chỉ ích lợi được cho bản thân mà thôi. Hãy theo Đại Thừa Pháp nguyện ước ích lợi hết thảy chúng sanh, như thế thì sư trưởng thế gian cũng như sư trưởng xuất thế đều được ích lợi mà ta cũng cung hiến. Đó là lý do thứ ba của sự phát Bồ Đề Tâm. Ở đây ngài nói đó, cha mẹ sinh mình ra, nhưng mà người mà cho chúng ta biết cái lễ nghĩa là sư trưởng. Mình hay gọi cái người thầy của mình là sư phụ. Chữ sư có cái nghĩa là quy tắc. Mình theo thầy, mình học về những cái quy tắc thì gọi là sư. Phụ là cái người trưởng bối, cái người sinh ra trước mình, cho mình gọi người thầy của mình là sư phụ. Tức là một cái người sinh ra trước mình, và đồng thời cái người này cho mình cái gì? Cho mình cái quy tắc. Cái chữ sinh ở đây nó có hai trường hợp. Có thể là tuổi lớn hơn mình, nhưng mà cũng có nghĩa là cái trí tuệ của mình từ cái người này mà sinh. Thí dụ như trước kia không biết gì hết, nhưng mà nhờ cái người này mà cái trí tuệ mình bắt đầu nó được nảy sinh. Cái sự hiểu biết mình mỗi ngày mình nảy sinh. Cho nên nhiều khi mình lớn tuổi nhưng mà không biết, giờ cái vị kia trẻ hơn nhưng mà người ta khai mở cho mình, thì cái người đó là sư phụ. Thấy không? Coi như là mình từ cái, thường thường các vị hay nói mình sinh từ miệng của Phật. Từ miệng của Phật là sao? Là vì Phật nói pháp rồi mình hiểu biết, mình tu hành, mình có trí tuệ do Ngài truyền đạt cho mình, thì mình sinh từ miệng của Phật, nghĩa là vậy đó. Cho nên đó, ở đây các ngài, Ngài mới dạy, nếu không có sư trưởng thế gian thì không biết lễ nghĩa. Nếu mình mà không có cái sư, không có cái thầy mà ở ngoài thế gian dạy mình chữ đó, thì mình không biết lễ nghĩa. Còn nếu mà mình đi vào trong người, vào trong chùa mình tu mà không có người thầy mà chỉ dẫn cho mình đó, thì mình không có hiểu Phật pháp. Lễ nghĩa không biết thì khác gì cầm thú. Tại vì cái loài súc sanh đó, thì nó không có lễ nghĩa. Hỡi mà nó đói rồi đó thì sao? Nó bất chấp, nó có thể ăn đồng loại của nó. Thấy không? Thành thử ra hoặc nó làm những cái việc mà người, con người không có thể chấp nhận được. Vì vậy cho nên đó, cái người mà có lễ là người gì? Lễ nghĩa có nghĩa là cái người có cái lễ tiết, có cái phép lịch sự. Cái phép lịch sự thì lễ gọi là lễ, còn nghĩa đây là nghĩa khí. Cái lễ đây có nghĩa là cái phép lịch sự, cái nghĩa này là cái nghĩa khí. Giống như ông Quan Công vậy đó, người ta thờ Quan Công là ta thờ cái gì? Ta thờ cái nghĩa khí của ông Quan Công. Ta thờ cái nghĩa khí của ông Quan Công. Mà những cái hội đoàn, những cái nơi mà tụ họp quần anh, thường thường ta hay đặt bàn thờ ông Quan Công ta thờ. Vì khi mà mình hội họp thành một cái đoàn, một cái nhóm người, thì mà sống mà không có lễ nghĩa với nhau đó, không có cái nghĩa khí với nhau đó, thì nó thác loạn. Cho nên hồi xưa mà các cái đảng, những cái phái mà gọi là phục quạt lại đất nước của mình, thường thường người ta hay để cái tượng Quan Công người ta thờ. Và ở trên người ta để chữ Đại Nghĩa Tham Thiên. Đại Nghĩa Tham Thiên là sao? Có nghĩa là cái nghĩa khí mà rộng lớn như là trời vậy. Và để bốn chữ như vậy, Đại Nghĩa Tham Thiên. Mà Quan Công ngày xưa đó là cái người phò cho người anh kết nghĩa của mình là Lưu Bị. Và dù cho Tào Tháo có đem tất cả những cái lợi lộc gì mà chiêu dụ Quan Công thì Quan Công cũng không có chấp nhận. Đúng ra ông tên là Quan Văn Trường, nhưng mà tại vì người Hoa đó, hễ mà mình tôn trọng người nào không có gọi ngay cái tên cái người đó, mà mình lấy cái họ người đó mình gọi thôi. Quý vị hiểu không? Ông họ Quan. Quan Công là ông Quan. Thí dụ bây giờ cái ông đó họ Lê, thí dụ về đây thì mình kính, mình gọi là Lê Công. Hiểu ý không? Cho nên là thường thường các vị hòa thượng viên tịch đó, chúng ta đảnh lễ danh hiệu các ngài thì trong đó có cái họ của các ngài trong đó. Như hòa thượng Tăng Thống của chúng ta mới vừa viên tịch, ngài họ Lê. Cho nên là trong cái câu sướng lễ thì có khi mình sẽ gọi là Đệ Tứ Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng rồi Lê Công. Trong đó có nhiều khi mình có cái thường thường hễ cái vị là mình kính, mình không gọi nguyên tên họ của người đó, mà chúng ta chỉ gọi họ thôi. Họ Lê đó gì ông Quan nào, ông Quan Công là ông Quan, Quan Vân Trường. Tại vì chúng ta tôn trọng thì chúng ta gọi là Quan Công, chứ không phải tên Quan Công. Thí dụ như là ông Táo gọi là Táo Công. Như vậy cho nên đó, cái người mà có cái lễ là cái phép lịch sự, cái nghĩa là cái nghĩa khí. Đối với con người thì phải có lễ nghĩa. Lễ nghĩa không biết thì khác gì cầm thú. Phật pháp không hiểu thì cũng như phàm tục. Mình mà sống vô chùa, mình là Phật tử mà không có thâm nhập Phật pháp thì mình hành xử với nhau như cái gì? Như cái người phàm tục vậy. Cho nên Pháp Hòa hay nhắc đó, mình muốn có một cái đạo tràng thì trước hết chúng ta phải có đạo tâm với đạo tình. Đạo tâm mà đạo tình mà có thì chắc chắn phải có đạo tràng, điều đó đương nhiên thôi. Còn chúng ta đi vào trong một ngôi chùa mà chúng ta không có đem cái đạo tâm đạo tình mà chúng ta sống với nhau, mà chúng ta cứ đem cái tâm phàm phu của chúng ta ra chúng ta ứng xử, thì nơi đó là nơi phàm phu tục tử. Và người ta vào trong đó người ta không học hỏi được gì hết. Và chính mình là con người phàm thì mình không thể sống, mình không có thể học hỏi được gì, người ta không học hỏi được gì hết. Nay ta được biết qua loa về lễ nghĩa, được hiểu sơ lược về Phật pháp, giới pháp thấm mình, ca sa phụ thân. Bây giờ mình vô chùa là mình Phật pháp mình cũng hiểu phải không? Nhưng mà hiểu sao? Hiểu qua loa. Đâu dám xưng mình là người hiểu biết thâm sâu đâu, phải không? À, mình xưng mình là người hiểu biết qua loa, cạn cợt. Giới pháp được thấm mình, ca sa phụ thân. Ca sa là gì? Ca sa là cái y và quý thầy đắp đó, đúng ra chứ nó tiếng Phạn là ca sa. Mình âm là cà sa hay là ca sa cũng được. Cà sa hay ca sa gì cũng đều một chữ, nghĩa là gì? Nghĩa là hoại sắc. Chữ cà sa dịch nghĩa là hoại sắc. Thế nào gọi là hoại sắc? Vì cái màu của nó không có giống màu gì hết, nâu không nâu mà vàng vàng luống, cái màu như màu đất vậy đó. Thì cái cà sa và hoại sắc đó là tượng trưng cho cái màu đất, cái màu của nhẫn nhục, cái màu nhẫn nhục. Cho nên đắp cái y đó gọi là y nhẫn nhục. Hết thải ân đức ấy đều nhờ sư trưởng mà được, đều nhờ sư trưởng mà được. Tại vì mình đâu có thể nào tự ý mình đi mua tấm vải về mình mang cái y rồi mình phủ lên đâu. Ai cho mình? Phải do thầy mình truyền đạt cho mình cái y đó. Cho nên cái bài hát Con đường xưa ta đi, Pháp Hòa có sửa lại câu đó: ai ơi, chiếc áo khi xưa mình đã huy hoàng được bàn tay chính thầy trao ta, trao hết ân tình. Tại vì khi mà mình quỳ xuống mình tiếp nhận cái y đó là cả cái tấm lòng của người thầy truyền đạt cho mình, mà mình cũng phải tiếp nhận cái tấm y đó trọn vẹn. Cho nên khi mà đắp y đó, người ta có cái bài kệ: đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, con cúi đầu tiếp nhận, đời đời nguyện mang theo. Và đọc chữ Hán: thiện tai giải thoát phục, vô tướng phước điền ý, ngã kim đảnh đới thọ, thế thế bất xả ly. Hay là thế thế thường đắc phi, là đời đời thường được mặc. Ở một cái bài kệ là thế khác, đó là thế thế thường bất xả ly, là đời đời không có rời bỏ. Vì y của các thầy là nó có ba loại y, và tùy tấm y nào mình đọc bài kệ đó. Y ngũ điều đọc theo bài kệ ngũ điều, y thất điều đọc kệ của thất điều, y chính điều đọc kệ chính điều, và y của sa di thì đọc y của sa di. Y của người xuất gia mà tỳ kheo thì là vô thượng phước điền y. Còn y của một vị sa di chưa có cái phước điền nào trong đó thì gọi là vô tướng phước điền y. Đây là cũng điền, y phước điền, nhưng mà chưa, chỉ mới là một miếng đất thôi, chưa có được thì sao? Chưa có chia ruộng, chưa có chia những cái lít cái lúa. Vô tướng phước điền y. Ngã kim đảnh đới thọ, con nay đầu đội chịu, đội mà nhận cái y này, đời đời nguyện mang theo. Cho nên mai mốt mình bây giờ là bắt đầu cũng lo học thuộc kệ được rồi, để mà tới cái ngày đó nó khỏi lòng cộng. Vô rồi 10 ngày rồi bắt đầu vừa thuộc kệ cái ra không? Mới vừa biết đắp được cái y, thuộc được bài kệ, cái tới ngày xả giới phải học cho thuộc, để 10 ngày đó mình thành trì. Cà sa phủ thân, hết thải ân đức ấy đều nhờ sư trưởng mà có được. Cái người mà người ta tự ý, người ta cạo đầu, người ta đắp y thì cái chuyện nó thường có gì nói. Nhưng mà ta là người xuất gia, ta được chính tay thầy phủi tóc cho mình, hay là làm cái lễ nhá kéo, rồi sau đó truyền cho mình cái y đó. Và ngày nay là lúc đó làm gì? Người thầy đó đã chính thức chuyển hóa mình từ phàm đến thánh, từ một cái người trần tục trở thành là một cái người tu hành, một cái người xuất gia. Trên cái ân đức của cái người thầy mà chúng ta gọi là người thầy thế pháp bổn sư, người thầy mà cạo tóc cho mình, vị thầy đó là cái vị thầy giống như sanh mình ra trong Phật pháp. Một cái người tu có nhiều thầy lắm, thầy bổn sư, thế pháp, rồi thầy cầu pháp, thầy truyền giới, vị nào cũng đều là những người chúng ta cần nương tựa. Và có những vị chúng ta đến chúng ta học hỏi, thầy đó thầy giáo thọ hay là thầy cầu pháp. Ví dụ quý vị quý y đâu, nhưng mà mình bây giờ mình về đây mình nương tựa, mình gần gũi một cái vị thầy mà luôn luôn mình cần bất cứ một cái vấn đề liên quan tới Phật pháp, mình học hỏi từ cái vị thầy đó. Và vị thầy đó chúng ta gọi là thầy cầu pháp hay là thầy giáo thọ. Vậy nếu ta chỉ cầu quả vị nhỏ nhặt thì chỉ ích lợi được cho bản thân mà thôi. Đây là Ngài nhắc đó, Ngài muốn nhắc mình một cái điều gì? Tại sao mình không bắt chước thầy tổ của mình? Thầy tổ của mình là không có từ nan độ bất cứ người nào, mà bây giờ mình chỉ lo việc cho mình thôi. Hãy theo Đại Thừa nguyện ước là lợi ích cho hết thảy chúng sanh, như thế thì sư trưởng thế gian cũng như sư trưởng xuất thế đều được ích lợi mà ta cung hiến. Cho nên muốn đền ơn đức của thầy tổ sư trưởng không làm gì khác hơn là chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải phát huy, chúng ta phải tiếp tục, chúng ta phải làm sao tiếp nối được con đường của các ngài đi, thì chúng ta mới gọi là người báo ơn sư trưởng. Giống như nãy, muốn đền ơn cha mẹ thì không phải chỉ cung phụng món ngon vật lạ và đầy đủ, mà chúng ta phải làm sao rộng độ nhiều người chúng sanh, tại vì trong đó có cha mẹ của mình, mà độ người ta cho tới cái bờ an vui giải thoát còn hơn là mình chỉ lo cái chuyện gọi là món ngon vật lạ. Món ngon vật lạ không phải là điều xấu, hiểu ý không? Nhưng mà rộng hơn chút nữa là chúng ta phải làm sao khơi mở cho cha mẹ biết quay về Phật pháp tu hành như vậy đó. Còn đối với sư trưởng thì không phải chúng ta được cạo đầu mặc áo rồi chúng ta chỉ biết lo thân mình, mà chúng ta phải làm sao tiếp nối được Phật pháp, lợi ích cho nhiều người, chừng đó chúng ta mới là người gọi là đền đáp ơn sư trưởng bằng cách là có người tiếp nối và không để đoạn mất. Theo giống như Phật Thích Ca qua đời thì Ngài Ca Diếp tiếp nối, rồi đến Ngài A Nan, mà cứ như vậy mà truyền xuống cho tới giờ phút này. Chúng ta không để Phật pháp bị đoạn mất. Đó là chúng ta phát tâm Bồ Đề vì chúng ta muốn đền ơn sư trưởng. Vậy là chúng ta hôm nay nói được ba ơn rồi phải không? Ơn của Phật, ơn cha mẹ, ơn sư trưởng. Và chúng ta nhớ rằng khi chúng ta đi vào, chúng ta tu mà đụng ai, chúng ta khởi Bồ Đề gai đó, thì chúng ta nhớ là chúng ta đang phát Bồ Đề tâm, Bồ Đề hạnh, Bồ Đề nguyện. Và chúng ta vì ai mà phát tâm, vì ai mà tu hành? Vì Phật, vì cha mẹ, vì sư trưởng. Và người kia, mình nói tôi không vì bà mà tôi giận, nếu mà nói muốn vì cũng được, vì bà cũng cha mẹ của tôi đời trước cho nên làm sao độ họ được luôn nữa thì gọi là tốt lắm. Quý vị nhớ như vậy. Cho nên nếu mà mình vô trong đạo tràng mà đụng những cái chuyện gì làm cho mình thối chí nản lòng thì nhớ là sao? Phát Bồ Đề tâm, lập Bồ Đề hạnh. Phát Bồ Đề nguyện, lập Bồ Đề hạnh. Làm, lập rồi mình làm Bồ Đề tâm, Bồ Đề hạnh, Bồ Đề nguyện. Rồi vì ba cái lý do mà chúng ta làm chuyện đó là vì Phật, vì cha mẹ, vì sư trưởng. Kỳ sau chúng ta sẽ nói tiếp những lý do khác, và hôm nay chúng ta chỉ nói tới đây thôi. Xin cảm ơn đại chúng. Và bây giờ chúng ta xin hồi hướng. Chúng sanh vô